với đạo, lúc nào cũng tỉnh thức, biết rõ hiện giờ mình đang nghĩ gì, nói gì, làm gì, để giữ cho thân khẩu ý của mình được thanh tịnh. Và nhờ thân khẩu ý thanh tịnh, chúng ta mới có thể ứng xử với mọi hoàn cảnh thuận nghịch đến với mình đúng đạo lý. Do đó mà chúng ta được an vui, hạnh phúc. Đây là một pháp tu căn bản, cốt lõi của đạo Phật, mà những năm gần đây chúng tôi tiếp thu được qua những quyển sách Phật học của các danh tăng hiện đại như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh và các đại sư Tây Tạng, Soyan Hunbot, Babongka Hunbot, cũng như các thiền sư phương Tây, Joseph Goldstein, Ayasoma, vân vân. Ấy vậy mà tác phẩm sống đạo của bác đã ra đời gần 30 năm lại bị mai một. Ít người trong đạo nhận biết được sự lợi ích và giá trị đích thực của pháp tu mang lại hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại qua quyển sách nhỏ này. Vì thấy được những lợi ích như thế, chúng tôi hoan hỷ thành tâm đọc lại tác phẩm sống đạo để chúng ta cùng suy nghiệm, nghiền ngẫm, cố gắng ứng dụng tu đúng theo lời dạy của bác. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ được an lạc thảnh thơi như bác vậy. Và bây giờ mời các bạn cùng chúng tôi bình tâm suy nghiệm lời bác dạy các bạn nhé. Sống đạo. Một buổi sinh hoạt nội bộ trong chùa Từ Quang năm 1972 của Như Sanh. Sống đạo là sống với tinh thần đạo lý. Có người tưởng tu hành là ăn chay, cúng lại, niệm Phật hoặc học đạo, như vậy là đủ. Ngoài ra, lối sống hàng ngày, những việc xử thế tiếp vật của họ tỏ ra rất là xa với đạo lý. Hình như đời và đạo không có liên quan gì cả. Nhất là những người tu thì không e gì người hung dữ, người không biết tu hoặc không dung hòa được, không thích ưa được những người đồng tu nhưng khác quan niệm với mình, tu không giống mình. Thành ra vì lẽ đó mà họ tỏ ra khó tánh. Do không ưa được ai hết, rốt rồi không ai ưa mình cả. Cũng vì sự khó tánh đó nên thường gặp sự chán đoán, khiến cho phải buồn phiền, chán nản, bực dọc, gây gắt. Và nhất là phải bị chậm tiến, gặp nhiều trở ngại trên đường tu hành. Đức Thầy dạy, đời đạo liên quan rạn chớ ngồi. Việc tu hành của chúng ta phải xét cho kỹ, cái đạo của mình đối với mình, của mình đối với trời Phật và của mình đối với nhân loại. Cái đạo của mình đối với nhân loại đó là tu với người, tu với mọi hoàn cảnh xảy đến cho mình trong cuộc sống. Có người tín đồ Thiên Chúa giáo, anh ta là một thi sĩ, trải qua nhiều năm tìm Chúa, kêu gọi tình thương của Chúa mà không được đáp ứng. Và do kinh nghiệm bản thân, một hôm anh làm một bài thơ: tôi tìm Chúa bấy lâu không gặp, tôi gọi Chúa, Chúa không đáp lời. Tôi quay lại với những người anh em, bây giờ tôi gặp Chúa trong tất cả. Nếu bỏ chúng sanh, nói theo Phật giáo, mà chỉ chuyên tu với trời Phật, thì mình và trời Phật cách xa nhau vậy. Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Nếu muốn gần gũi với Phật trời thì hãy đem tình thương mà ban rải cho nhân loại, thì ở đâu và lúc nào cũng được gặp Phật. Đạo và tâm như cá với nước, không thể xa lìa dù trong giây phút. Kinh sách cũng có câu: đạo giả bất khả tu du ly giả, nghĩa là đạo thì không thể xa lìa dù trong giây phút, nếu lìa thì như cá lìa khỏi nước vậy. Người ta đã phân lìa đời đạo khác nhau, do đó mà việc tu hành chậm tiến, gặp nhiều trở ngại, nhất là buồn phiền chán nản. Đừng nghĩ rằng mình làm gấp cho xong chuyện đặng mà tu, hễ nấu cơm cũng nấu huyết rồi tu, bữa củi cuốc đất hay làm việc chi cũng nghĩ làm biết rồi đặng tu. Nghĩ như thế là sai lầm, và chẳng bao giờ có thì giờ để tu cả. Mà làm công việc gì cũng là tu, chứ không phải học ở đây rồi đặng tu, mà học đạo cũng là tu vậy. Còn làm công việc có hai yếu tố. Một là để bù vào những ân nghĩa đã thọ của đồng bào nhân loại. Đành rằng mình có tiền, nhưng nếu không nhờ sức cần lao của mọi người thì không tự đủ được. Bởi vậy trong tứ ân, Đức Thầy có nói về ân đồng bào và nhân loại. Mình cũng không thể nào tự đơn độc bảo đảm được đời sống. Do đó chúng ta mới làm để có ăn, và nếu như giúp đỡ cho người khác, như vậy để đóng góp cho cuộc đời và tạo thêm phước đức. Hai là trong lúc làm đó nên chú tâm một cách bén nhạy, biết rõ mình đang làm gì, nói gì, nghĩ gì. Đó là tu trong mọi công việc hàng ngày. Chứ đừng có ăn thì nhớ đến công việc làm, còn làm thì nhớ đến việc cúng lại, cúng lại thì lại nhớ đến việc khác nữa, lại mới lại quên rồi. Niệm tới chừng nào hết câu, không còn câu nào niệm nữa rồi sụp lại. Chứ ai niệm đó chẳng biết, phải mình niệm không nữa. Chúng ta phải sống ngay thực tại, cúng lại cũng là tu, chứ không phải cúng huyết rồi vô cốc đặng tu. Không phải ăn gấp, xách nước dội đặng tu, mà lúc nào cũng biết tỉnh thức một cách tỏ rõ sáng suốt. Nhưng khi cúng đọc đến câu nguyện thứ mấy mình biết rõ, và đang lại cúi xuống, đứng lên mấy lại đều biết rõ. Chứ đừng cúi xuống cũng không hay, đứng lên cũng chẳng nhớ, nãy giờ lại không biết ba hay bốn rồi, kệ lại thêm một lại nữa, năm lại cũng không sao. Như vậy con người đã bỏ quên mình. Nếu có năng lực phản mát như vậy, nó không có sức mạnh, do đó mà suy nghĩ không được thấu đáo. Hiện tại là trên hết, quá khứ chỉ là những kỷ niệm thôi, và tương lai là mộng mơ, việc đó chưa đến. Phần nhiều chúng ta thành thật mà xét mình, ít có sống ngay với hiện tại lắm, mà sống vật vờ như những bóng ma của quá khứ. Những vui buồn, hận tủi, vui thì tiếc rẻ, buồn thì ưu sầu, hay lững đững lờ đờ, chỉ ước mơ những điều viển vông chưa có, và có thể không bao giờ có. Như vậy, mình quan phí đi thì giờ quý báu. Hiện thời mình bỏ quên thực tại, mà hiện tại là trên hết, nên chúng ta hãy tu ngay hiện tại. Trong kinh có câu, Trần Cảo và Lam Địa, thời thời phước huệ sanh. Tu vô tâm khách trí, việc hiểu chủ nhân hành. Nghĩa là giờ giờ cần phải quét tước chùa chiền để cho phước huệ sanh ra. Tuy không có khách lạ đến, nhưng có chủ nhân đi, chủ nhân tuần dõi trong đó. Đó là nghĩa tấn của văn tự, nó còn ngụ ý già lam giả, tức thân giả. Cái cảnh già lam tức là thân, giờ giờ đều quán xét, đều lau chùi soi rỡ thân tâm của mình, không để cho nó tán loạn. Tuy là không có sách trần, tức là không có những ước vọng, vọng tâm đến, nhưng mà chủ nhân ngủ ở đó. Còn chúng ta không tại đây mà hồn lạc lõng tự đâu đâu, thành ra cảnh nhà vô chủ. Nhà vô chủ lửa hương bối rối, nhà không chủ thành ra lửa hương bối rối lắm. Do đó mà chúng ta phải thức tỉnh, phải sáng suốt một cách bén nhạy, và nhìn rõ thực tại. Nghĩa là hiện giờ phải ý thức rằng mình đang làm gì, nói gì, nghĩ gì. Chỉ có giây phút hiện tại là thực hiểu, quá khứ đã qua rồi không trở lại, còn tương lai chưa đến. Và chúng ta chỉ có thể kiểm soát mình trong giây phút này, lãnh lấy trách nhiệm về việc làm trong giây phút ấy. Thế nên chúng ta phải sáng suốt trong hiện tại. Và phần này gọi là tri hành hiệp nhất, biết và làm đồng một. Người ta thường nói biết rồi mới làm. Ông Dương Dương Minh phát giác cái chủ thuyết gọi là tri hành hiệp nhất, ngay hiện tại hễ vừa biết là đã làm rồi, đừng xô đùa các vấn đề hiện tại vào tương lai xa tích. Cũng như về việc đạo tập, hễ biết mình lớn thì chừa bỏ ngay, chớ không nói để thỉnh thoảng rồi bỏ. Nếu xô đùa nó vào tương lai như vậy, tỏ ra mình chưa thật giác ngộ, và đó là một sự lười lĩnh, trốn tránh. Ngày mai không bao giờ có. Nếu biết vấn đề đó là sai hay đúng thì phải làm liền, biết thì phải làm ngay, chứ không phải biết rồi mới làm sao. Tóm lại, biết là đã làm rồi đó. Hồi trước anh Lê Hoài Nhật còn sống, có một hôm nói với anh Hai Tường: tại sao mình biết hết, mình giác ngộ rồi mà ai chạm tự ái, nói xấu gì mình? Mình biết việc đó không ăn thua gì, có thân mình đây còn chẳng thiệt. Nó cũng như giấc mộng vậy, đâu phải là mình. Cho đến cái tên này cũng chỉ là danh xưng để gọi một bóng hình giả tạm, cũng như con búp bê mình đặt cho nó tên chi chi đó, chứ nó đâu có thật thể trường tồn. Vậy mà hễ ai xúc phạm đến mình thì mình buồn. Và bây giờ đã tu học, biết cái đó không phải là vấn đề nữa. Cái ngã mạn như vậy không tốt, việc đó quá tầm thường. Biết như thế rồi, mình không tự cãi, không trả đũa với người ta, nhưng sao trong lòng không được y như hồi người ta chưa nói xấu mình vậy? Cứ mỗi lần gặp nhau là thấy phiền phiền hoài. Tại sao vậy? Anh Hai Tường trả lời: tại vì mình chưa thật thức tỉnh. Anh Nhật không chịu. Anh nói: nếu mình chưa giác ngộ, chưa thật tỉnh, tại sao mình biết nghĩ như vậy, biết tự giác đáp như vậy chứ? Anh Tường nói: biết nói như vậy chứ chưa thật giác ngộ. Nếu mà thật sự giác ngộ thì mình khỏi phải từ gì hết. Anh Nhật chưa thỏa mãn. Anh nói: đâu anh thử thí dụ cho tôi dễ hiểu. Thôi bây giờ để tôi lấy giấc chim bao làm thí dụ cho anh nghe. Như hồi hôm anh nằm chim bao, thấy tôi mắng anh giữa đông người, anh giận quá đổi, nhưng anh ráng dằn nhịn, không nói mà thấy lòng phiền phiền. Đến tuần thức dậy gặp lại tôi, anh còn thấy kỳ nữa không? Anh Nhật nói: kỳ gì, việc đó đâu có thật mà kỳ. Anh Tường nói: à thì cũng thế, tại vì anh chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cái tỉnh đó Đức Thầy gọi là nhân sanh còn hở ngà ngà giấc sai. Vì chưa thật tỉnh, chứ nếu thật tỉnh rồi thì khởi trừ, nó cũng tự tu. Bị gì chứ biết nó không được đúng, chứ biết đúng rồi thì tu hành hiệp nhất. Hãy liền biết nó liền hết, cũng như mình đi đêm gặp phải gốc cây, tưởng ai ngồi núp núp thì giật mình sợ hãi, nhưng khi nhận rõ nó là gốc cây rồi thì khỏi từ cái sợ. Sợ hãi tự tiêu, hãy biết rõ thì nó tiêu, còn biết không rõ thì nó còn ám ảnh mình mãi. Biết tức là làm rồi vậy. Nếu muốn nhận định được rõ thì chúng ta phải chí thành chí thiết. Đối với vấn đề gì cũng vậy, nhất là việc học đạo. Đức Thầy có nói: tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Nhờ lòng thành mới có thể lãnh hội được, nhận thức được một cách sâu xa, do đó nghiệp mê của mình mới rã. Có một vị cư sĩ rất ngưỡng mộ Phật Pháp, lòng ông tha thiết mong cầu được nghe Pháp Phật. Nghe đồn ở làng lân cận có một cô thôn nữ viết Phật Pháp, ông hỏi thăm tìm ra. Thời xưa đường xá không được lưu thông như bây giờ, ông phải lội qua cánh đồng. Có một cái thung lũng rất nguy hiểm, lắm người lội có khi bị lúng bùn mất mạng nữa. Nhưng chỉ có một con đường duy nhất nên ông phải ráng mà lội qua. Khi đến nơi thấy cô đang đưa em, ông đến làm lễ một cách trang nghiêm, như một người học trò đấu với bậc thầy để cầu nghe Phật Pháp. Cô ta nói: tôi đâu có biết Phật Pháp, tôi được nghe ông Sa Môn nào đó đọc một bài kệ 4 câu mà tôi chỉ còn nhớ 3 câu thôi. Ông cư sĩ nọ nghĩ: mình không được nghe Phật Pháp, bây giờ vì cầu Pháp mà đến đây thì được nghe mấy câu cũng quý. Ông quỳ xuống chí tâm để nghe cô gái đọc bài kệ cô thường hát đưa em.
chư ác mạt tác, tín thiện phụng hành, tự tịnh tùy ý. Còn một câu thị chư Phật giáo cô quên. Cô đọc ba câu đó xong rồi, vị cư sĩ liền quát nhiên tỏ ngộ, bận đi lộ trình, khi về thì đằng dân. Bởi thở xưa người ta chí thành chí thiết, mở rộng lòng ra để mà đón nhận, mà thông cảm, mới lãnh hội được, và các nghiệp mê mới bị rã ra, được nhẹ nhàng, giải thoát. Bây giờ chúng ta nghe một lời kinh cũng vậy, hoặc một thời giảng đạo chẳng hạn, phải thật chí thành chí thiết, để mong lợi ích cho mình. Hồi đó tôi mới học chữ Nho, lấy kinh ra đọc. Trước là mình đọc kinh, sau đó học chữ Nho luôn. Tôi đọc EA giống như mấy ông sư, nhưng không được trầm bổng bằng, bởi mình không có lượng giọng, cho nó ít ngắn. Thế mà những lời kinh ấy lại làm cho tôi có một niềm xúc cảm sâu xa. Nhất là đọc kinh Địa Tạng, kể lại những tiền kiếp của Ngài, lúc Ngài còn là một thiếu nữ vì hiếu với mẹ. Đọc đến đây nước mắt tôi tuôn trào, một niềm cảm xúc không ngăn được, và lần nào đọc đến cũng như thế cả. Đọc một bài kinh thấm thiết như vậy đó, hay nghe một câu kinh quý, nó làm cho mình bàng hoàng, run rẩy cả người, ứa cả lệ. Do đó mà cái nghiệp mê của mình nó rã ra. Nghiệp mê quá nặng, mình không đủ sức làm nó tan rã một cách mau chóng như vị tu sĩ kia. Nhưng mà nghe qua, mình thấy nó nhẹ bớt đi, và lần lần nó cũng dứt hẳn. Cũng như mình quải đồ nặng mà quăng xuống bớt từ từ. Tuy nó không hoàn toàn nhẹ nhàng, nhưng nó cũng nhẹ bớt phần nào. Có được như thế, sự tu của mình mới thấy tiến bộ. Nghe pháp mà thấy các nghiệp của mình nó rã bớt như thế, thì sự nghe mới lợi ích. Nghĩa là phải thành lòng tha thiết và phải mở rộng lòng ra để mà thể nhận, để mà thông cảm. Mấy cháu học đạo làm sao mà khi nghe những buổi thuyết trình thông cảm được, thích hợp được, rung cảm được lòng mình, các cháu thấy như là mình nhẹ đi vậy. Rồi mai chiều các cháu ra về, mặc dù cũng về xe chứ chưa đằng dân được, mà cảm thấy như mình đã trút bớt đi những gánh nặng, và thấy lòng nhẹ nhàng, lân lân, phơi phới, thì đó mới lợi ích cho đời mình. Mà muốn được vậy, phải chí thành chí thiết để mà nghe. Nghĩa là phải thông cảm, đừng nghe với một bức tường chống đối, nghe với sự phê phán, coi ông đó nói dở hay ra sao, nói hợp với ý mình hay không. Nghe như thế chỉ hoài công và mỏi lưng vô ích. Làm sao mà những lời lẽ trong kinh, lời khuyên răn của bậc thiện tri thức như những nhát búa đập vào vách tường, dây hồ nó rã ra. Nếu có sức thì nó đổ luôn cái bức tường, còn không nó cũng rơi bớt vài cục gạch. Còn đập chan chát, nhá lửa mà không thấy trầy, thì Đức Phật cũng không biết làm sao hơn. Đức Thầy dạy, Phật từ bi độ trong nhân vật là lực kinh giải rất tinh tường. Chứ Phật không có độ cách nào hơn, không dùng thiền chú chi hết. Đức Phật không giải thoát cho ai được, và nhà truyền giáo cũng không bán đổi kiến thức cho ai cả, mà chỉ gợi lên những năng lực tỉnh giác của con người. Lời nói tuy ở bên ngoài, nhưng nó có năng lực gợi lên lòng hối hận của thính giả, gợi lên tiềm lực giác ngộ của người nghe. Chứ sự giác ngộ đó không ai có thể đem lại cho mình được. Nếu có thể là đồng thinh tương ứng như lời Đức Thầy dạy, lời ta khuyên nhủ như cành gẹo kim. Về việc tu phải thật với lòng, ngoài sự thành lòng để nghe pháp, mình còn phải thật với lòng, đừng dối mình, khi người, đừng xem thường mọi việc. Nếu việc đó mình xem thường thì nó thường, xem quý thì nó quý. Nếu biết thì đất cũng thành vàng, còn khinh thì vàng cũng thành đất phải mà thôi. Do đó mà các tượng Phật, nếu tượng nào quý lắm là bằng vàng, thường thì bằng cây hoặc xi măng mà thôi. Có người hỏi Thánh Gandhi ở Ấn Độ, người ta đắp tượng cốt bằng xi măng hoặc chạm bằng cây rồi xứng nhau mà lại cái cốt đó, nó có lợi ích gì? Ông không giải thích cái ý nghĩa, cái lợi lộc của nó, mà ông nói Ở Ấn Độ, đứa con nít nào cũng biết những tượng Phật đó bằng cây, xi măng hết, và không có đứa con nít nào nói đến đó để lại khúc cây và xi măng cả. Ông trả lời như thế rất đầy đủ ý nghĩa. Với một tấm lòng thành, tưởng Phật thì có Phật. Mình tu phải thành thật với lòng, đừng dối mình khi người. Bởi khi nhân tức thị khi thiên, khi người là khi trời đó. Và nhất là giờ vĩnh bài vẽ khác thường, làm ra vẽ ta đây thoát hơn người, ta đây thoát tục, không giống phàm phu tục tử. Bởi những cái lập dị, những tâm hồn bệnh hoạn, những quái thai của thời đại đều không có chân đứng trong Phật giáo. Những thứ ấy nếu có là tà giáo. Cái gương điển hình thứ nhất là đức thầy mình đó. Những ai có gần gũi ngài đều thấy rõ ngài không có khác thường chút nào hết. Ngài cũng ăn uống, nói năng, đi đứng như người. Nhưng ngài có khác hơn người thường ở chỗ trí huệ xuất chúng. Ngài không bao giờ có cái tiếng không về, mọi việc đều rất chu đáo, mọi biện luận đều thông suốt, không bị ngăn ngại hay bí lối. Đó là trí huệ xuất chúng và đức độ phi phàm. Ngài có lòng từ bi rộng lớn, tình thương bao la đó ngài đã thổ lộ trong bài Tình Yêu là khác thường thôi, còn hành động bên ngoài không có gì lạ thường cả. Kế đó, chúng ta phải vui sống. Mục đích đời sống của con người là đeo đuổi hạnh phúc. Dù tu hay không, con người cũng cùng chung mục đích trợ khổ, thích vui. Thì người tu hành cũng phải vui sống để tiến trên đường đạo. Và chúng ta có sống an lạc, khi thác mới sanh lạc vớt. Bởi vì sanh tường bất kiến thiên đàn lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Lúc sống không thấy nẻo thiên đàng thì khi thác khó tránh xa vào địa ngục. Muốn được vào cõi an vui thì phải sống cho được an vui, tức là phải an bằng lạc đạo. Muốn an bằng hãy nhìn xuống bao nỗi đau thương của kẻ khác để mà an tâm, không xót xa cho thân phận, khỏi buồn thương cho kiếp sống của mình. Vì dưới mình còn biết bao người đang đau thương khốn khổ, đang bơ vơ đói rách, bệnh tật lết la. Do đó mà mình được an phận, an bằng mới lạc đạo. Muốn lạc đạo thì phải nếm được mùi đạo vị. Đức thầy có nói: đạo hiểu rồi ngon tợ gỏi nem, hoặc mùi đạo diệu gỏi nem khó sánh. Nếu muốn biết cái ngon của nó thì phải nếm cho được mùi đạo vị, chớ đừng như cái muỗng trong tô canh, ai thưởng thức mùi vị đâu, còn cái muỗng chả nếm được gì cả. Và nếu tu hành như vậy là chán chết, không thể nào tu lâu ngày được. Mà muốn nếm được mùi đạo vị thì hãy cố gắng thực hành ngay mới thấy sự bổ ích của nó, để làm tăng trưởng tuệ mạng mình, làm lớn tâm hồn mình được, thì mới có thể duy sai. Dù phải hy sinh về mặt vật chất mà tiến về đạo tâm. Còn nếu học mà không thấy hay, không thấy thích, thì cực chẳng đã phải học thôi, chứ không có lợi ích gì. Nên chúng ta phải cố gắng thực hành ngay cái đạo của Phật đã chỉ dạy, để nếm được người đạo dị. Đạo Chúa có câu: phước cho kẻ chịu đau khổ, vì họ sẽ được nước thiên đàng. Còn đối với Phật giáo, khổ đau là đệ nhất nghĩa đế, tức là sự khổ đau là thánh đế thứ nhất trong tứ đế mà Đức Phật đã dạy. Đau khổ sẽ dạy cho chúng ta những bài học yêu thương, bình đẳng. Tâm hồn con người không lớn lên bởi những hạnh phúc, thuận cảnh, vui tươi, đầy đủ, mà tâm hồn con người già dặn và lớn lên là khổ đau. Có đức ruột mới thương người ruột đức, có đau khổ mới cảm thông kẻ khổ đau. Và do thương yêu, thông cảm, tất nhiên có tâm hồn bình đẳng. Về khổ đế mà Đức Thầy dạy, chúng ta không nên dùng khổ đế để bôi lem lướt đi cuộc đời. Trái lại, đó là một lối nhận thức sáng suốt, đúng đắn sự thật của cuộc đời. Bởi vì đời là vô thường, ảo giả. Vô thường là không tồn tại, cứ phải biến hoại từ giây phút, từ sát na. Nhận thức khổ đế không phải để nhòm gớm, tủi nhổ cuộc đời. Đức Thích Ca xưa kia cũng vì nhận rõ thực tại, tức là nhận rõ khổ đế trong khi dạo ba cửa thành, vì thấy rõ thân phận con người lúc nào cũng phải gánh chịu đau thương kể từ lúc sanh ra cho đến ngày già chết. Do đó mà Ngài phát lòng từ bi rộng lớn, quyết làm sao tìm thương cứu độ, giải khổ cho nhân sanh, nên Ngài mới xa lìa cả thành vàng địa ngọc, cả vợ đẹp con cưng, bỏ cả duyên vị. Ngài đâu có vì khổ đế mà phải chán đời, chẳng qua là vì nhận đời vô thường ảo giả là khổ đau, nên Ngài mới phát khởi từ tâm, quyết chịu đắng cay 6 năm ở chốn rừng tòng để tầm đạo lý hướng cho trần thế. Ngài có một tiền kiếp phát bồ đề tâm, lúc đó Ngài là người đang bị đọa ở địa ngục cùng với một tội nhân khác kéo xe cho con quỷ to tướng là quỷ sứ, mặt mày rất ghê gớm hung bạo, tay cầm chĩa ba. Hai người kéo chiếc xe đó, người kia thì yếu đuối đi không nổi, té lên té xuống hoài. Con quỷ tức giận đánh đập một cách tàn nhẫn, máu me đầm đìa. Đức Phật lúc đó còn là tên tội nhân, thấy vậy mới động mối từ tâm, bèn thưa với con quỷ: đừng đánh đập tên này tội nghiệp, để tôi kéo gồng cho nó. Con quỷ đang giận, nghe nói thế liền quay mũi chĩa lại phóng cho Ngài một nhát, đâm suốt từ ngực tới lưng. Ngài ngã lăn ra chết, tức khắc sanh thiên. Đó là lần phát bồ đề tâm đầu tiên của tiền thân Đức Thích Ca. Do đó khổ đế nó có cái màu diệu là làm cho chúng ta khởi từ tâm và yêu đời, chứ không phải là chán ghét. Có yêu đời mới đủ sức tiến tu. Nước mắt khổ đau tận cùng sẽ tẩy sạch lòng dị kỷ và chảy về đại dương của tình thương và bình đẳng. Có đau khổ như vậy mới phát được từ tâm, và đạo tâm mới dẫn mạnh. Một bậc thiên tài thế giới là vua Hề Sạc Lô, người đã đem cái tài dữ cợt của mình để khơi lên cho thế giới nhân loại một nụ cười, để xóa bớt đi nỗi đau khổ. Thở nhỏ ông là một đứa bé mồ côi, nghèo khổ, gánh chịu biết bao là đau thương. Thân phận đau thương ấy cứ dồ chụp đứa trẻ còn non nớt, chưa biết rõ sự đời. Do đó ông mới nghĩ rằng mình làm sao để đem lại cho thế giới nhân loại một nụ cười, và với ý nghĩ đó mà ông đã trở nên một bậc thiên tài gian danh nhất thế giới. Thế thì đau khổ không đánh quỵ cho người, mà nó còn làm cho người trở nên tài ba xuất chúng. Nếu con người có khả năng biết khéo léo tiếp nhận nó, giả lại sống an nhàn khó học sĩ tu, thường thường thì sự chướng ngại giúp cho sự tiến bộ của ta hơn là thuận cảnh. Tu trong thuận cảnh, ai ai cũng cho như vậy là sướng quá, chứ thực tế cảnh thuận thì rất khó tu. Vì lẽ đó mà Bồ Tát xem ác tri thức như thầy, lấy chướng ngại làm bạn lữ. Vậy ta hãy ghi nhận việc khó khăn bất như ý để tu rèn nhẫn lực. Mình hãy vui vẻ tiếp nhận những việc khó khăn xảy đến để rèn luyện sức chịu đựng của mình, và mỗi lần vượt qua là một lần tiến bộ. Cũng như đứa học trò đáp xong bài toán đố, nó mừng lắm và đánh dấu một sự tiến bộ. Trái tay muốn cự mà dằn, vượt qua rồi mới thấy rằng là hay. Nếu nhẫn được một điều nào khi qua rồi mới thấy rằng hay, chớ đương lúc đó thì thấy mình dở, mình thua, mình bứt rứt khó chịu. Nhưng sau đó rồi xét lại mới thấy rằng hay vô cùng. Đừng có ôm khư có buồn phiền đã qua mất tự bao giờ để mà đi sống. Có nhiều người cũng nhẫn cũng dằn, nhưng mà khi qua rồi không thấy vui, vẫn ôm khư khư nhớ hoài nỗi buồn phiền trong lòng một cách vô lý, trong khi sự việc đó đã qua mất tự bao giờ. Nào hãy chút bỏ hết đi cho tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát, mới có thể sống vui được. Giả lại, nếu món ăn toàn ngọt béo thường dễ ngán, như mình ăn cơm thường bữa món ăn toàn là ngọt hay béo ngấy hoài thì ăn không nổi đâu, dễ ngán lắm. Còn các món ăn chua cay mặn đắng, nếu khéo léo hòa hợp sẽ thành những thức ăn ngon mà không làm chán ngán nữa. cũng như nước tương hay nước mắm thì mặn, chanh chua, ớt cay, tỏi nồng. Nếu ăn riêng một món thì chúng ta khó mà nuốt trôi. Thế mà nếu biết dung hòa chúng lại sẽ trở thành một thức ăn tuyệt vời. Con người thích thiện cảnh, sợ khổ đau, nhưng vào buổi hạ ngôn ngạt pháp này thì nhân vô hoạn quả bất hồi đầu. Thế nên những cảnh vui buồn xảy đến cho đời ta, hãy khéo léo dung hòa tiếp nhận để bồi dưỡng đạo tâm. Đối với cảnh vui buồn thuận nghịch, khổ khó xảy đến cho mình, hãy biến chế nó thành thức ăn ngon lành để nuôi dưỡng đạo tâm mỗi ngày thêm lớn mạnh. Như vậy chúng ta phải tu ngay với mọi hoàn cảnh xảy ra hàng ngày, chứ đừng trong rảnh đặng tu hay nhập khóa vào cốc mới tu. Hãy thích ứng với mọi tình huống và đừng đem quan niệm mình mà trồng vào kẻ khác. Mình không thể thay đổi được hoàn cảnh thì hãy cố gắng mà thích ứng với nó. Thánh nhân cũng không thể làm cho sái mùa sái tiết đặng. Thế thì chúng ta phải biết tùy hoàn cảnh mà hành động sao cho được hòa hợp. Nếu tu được như vậy thì lúc nào và làm gì ta cũng đều có thể học đạo tu hành được cả. Và như thế là mình đã sống trọn vẹn với đạo vậy. Kế đến là phát hiện tình thương. Yếu tố tình thương rất cần đối với kẻ tu hành. Có nhiều người hiểu lầm, sợ bị trói buộc, cho nên tu rồi giết chết đi cái tình thương. Nhưng mà không ngờ rằng tình nhân loại để khô khan quá, không thể sanh ra quả bồ đề. Và tất cả mọi tánh tốt khác như giúp đời làm nghĩa, nếu thiếu tình thương như nước đổ trên cát vậy, không còn động lại được. Mọi hành động xuất phát đều phải do tình thương. Nhưng tình thương ở đây không có nghĩa là thương mình hay thương người yêu của mình vị kỷ, mà là một tình thương bao la tất cả muôn loài vạn vật. Tình thương như Đức Thầy bảo: tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Và chính tình thương đó là gốc của bồ đề. Chính tình thương đó nó giúp cho con người vượt qua mọi khó khăn, sang bằng mọi chướng ngại, chịu đựng những thiệt thòi mà vẫn vui vẻ. Có nhiều lúc tôi thấy những bà mẹ nghèo, thế nên tận Tết rồi mới dành dụm một ít tiền mua bột đường giải sầu. Bà phải thức thi lơ thi lắc để làm bánh, mai đồ cho con. Mình cho như thế là khổ cực, ngược lại các bà lại thấy sung sướng là khác. Dầu biết rằng làm sẽ cực nhọc, tuy nhiên các bà chẳng thấy mệt mỏi. Bởi vì các bà nghĩ, ngày mai, ngày Tết đến con mình có áo mới mặc, có bánh ăn, tuy không bằng ai nhưng cũng tạm gọi là để an ủi nó, kẻo nó tủi tội nghiệp. Nghĩ đến ngày mai con được ăn ngon, được mặc đẹp, mà lòng thấy hân hoan, sung sướng, quên đi những khổ cực, chẳng than gian, là do tình thương thúc đẩy. Người tu cũng thế, như Đức Phật Thích Ca vui lòng hy sinh cả ngai vàng, dấn thân vào rừng sâu nước độc, để tìm đạo lý hiến cho trần thế. Vì nghĩ ngày mai nếu gặp được đạo giải thoát, thì nhân loại này hạnh phúc biết bao. Do tình thương nhân loại mà Ngài sẵn sàng hy sinh cả thân mạng, không tiếc rẻ, không tham gian. Nếu con người vui chịu đau khổ để làm việc nghĩa, để giúp cho đời, lấy cái vui của thế nhân, lấy sự lợi ích của mọi người để làm vui, vì rằng mình phải gánh chịu gian nan khổ nhọc, thì cái vui này không ai ham giành với mình cả, cũng không ai tranh đoạt được. Và con người mà sẵn sàng chịu khổ để kẻ khác được vui, con người đó còn cái gì làm cho họ khổ được? Nên Đức Thầy nói: từ bi tình ấy đoạn trường, nhắc qua tích cũ mà liền lòng đây. Mấy đệ đừng tưởng các bậc thánh nhân chắc là sướng lắm, được mọi người lễ bái kính trọng, hay là dân cúng món ngon vật lạ đầy đủ, phung dung lắm. Chứ đâu biết nổi gian khổ của các ngài. Niềm vui của các ngài là gánh chịu gian khổ cho chúng sanh. Đức Thầy dạy: biết sao trút hết gánh về ta mang, mang cho hết tai nạn thế giới. Đừng tưởng các ngài sung sướng như vua chúa vậy, không phải đâu. Vua chúa thì khác, còn các ngài không giống như vậy. Trái lại, các ngài sẽ vui khi thấy chúng sanh được hết khổ, sẵn lòng chịu khổ thay cho chúng sanh, chứ không phải là thấy mình khỏi khổ. Như vậy chúng ta cần phải phát hiện tình thương. Có tình thương rồi thì đường tu không bao giờ bị thối chuyển, dù có chịu bao nhiêu thử thách gian lao. Hồi trước tôi tu vì nghe người ta nói đầu tới rồi bị hùm tha xấu bắt, nghe ghê quá, sợ quá, có nhiều đêm lại sám hối cả trăm lại, sợ chết, đúng ra là sợ khổ, sợ cái khổ đó mà lo tu, ráng sức tu. Đến bây giờ thì không còn sợ nữa, không phải nghĩ rằng mình tu lâu nên không còn phải khổ nữa, nhưng mà đã thấy rõ định mệnh của mình, thế nên không còn hy vọng tránh khổ được. Tôi nghĩ đến ngày kia mà tiếng kêu la đầy dẫy, thiên hạ đói khổ, những đứa trẻ kêu than: má ơi, ba ơi, làm sao có cơm cho con ăn một miếng thôi ba má. Có tiếng kêu nải nượt xé lòng đó, tuy nó không phải là con cháu của mình, nhưng chắc rằng tôi cũng phải khổ lắm. Như vậy, bây giờ tu thì tu, chứ thiên hạ khổ, chắc chắn là mình phải khổ, không thể nào sung sướng được. Làm sao mà vui cười, làm sao mà an hưởng được, trong lúc cả nhân loại đang rên rỉ khóc than, đang kêu la thảm thiết. Do đó mà người ta vui thì mình vui, còn người ta khổ chắc mình không khỏi khổ. Nhưng đã đi sâu vào đường đạo, nhất định là không bao giờ trở gót, không bao giờ bán đồ như thế, chứ còn không phải tu cho mình khỏi khổ nữa rồi. Tôi thấy rằng đời của mình gắn liền với nhân loại, thiên hạ khổ quá mình không vui được đâu, nhưng không phải do đó mà bỏ đạo thôi tu. Trái lại, nhờ có tình thương đó mà cố gắng tu thêm nữa, tu để đem phước đức của mình mà xét chia, san sẻ phần nào khổ đau của đồng bào nhân loại. Tình thương muốn phát hiện không phải tập được, mà vốn nó đã có sẵn ở nơi tâm của mọi người, nhưng vì quá vị kỷ cho nên nó không phát triển được. Bởi vị kỷ mê đắm nghiệp trần, cho cõi đời là thật có, kiếp sống này là trường tồn vĩnh cửu, nên quá ích kỷ, chỉ lo bảo thủ lấy mình, do đó mà tình thương không rộng mở được. Và khi tình thương nhỏ hẹp, vị kỷ, thì cõi đời này trở nên đầm đìa máu lệ, tan thương. Bởi thế, khi tình thương thì quả đất này sẽ tan vỡ trong nay mai. Tình thương nhau nếu dứt, tiêu diệt chỉ phút giây. Muốn có tình thương, chúng ta hãy nghĩ đến hoàn cảnh của kẻ khác và thông cảm, vì họ thiếu kinh nghiệm, không từng trải trong đau khổ nên khắc khe, không khoan hồng, khiến gây phiền muộn cho nhau. Sân hận là lửa của địa ngục, tham lam là sự đối khác của ngạ quỷ, thì tình thương vị tha, bác ái là gió mát của thiên đường. Thế nên chúng ta phải ráng dẹp lòng vị kỷ, tất nhiên tình thương sẽ phát hiện. Một khi tình thương phát hiện thì việc khó khăn gì ta cũng giải quyết được dễ dàng. Dù gặp bao nhiêu chướng ngại trên đường tu, chúng ta cũng vui vẻ tiến bước. Một hôm tình cờ tôi lật chồng sách cũ ra, gặp một bài nói về tình thương của ông Thanh Sĩ với tựa đề là Tình Thương Chân Thật. Nên đem cái tình thương nhỏ hẹp biến thành tình thương rộng khắp muôn dân, cái tình thương giả dối đổi ra chân. Thương người tệ như thương thân mình vậy, thương để cứu chớ nên thương để hại, thương thanh cao đừng thương lối đê hèn. Đời tối đen tình thương ấy là đèn, đời đau khổ tình thương trên tất cả. Dài tình thương xã hội đời thông thả, nghèo tình thương khiến thiên hạ đảo điên. Cái tình thương có sức mạnh vô biên, xoay thời loạn ra thời yên trị được. Cái tình thương chuyển họa thành ra phước, người hòa vui nhờ có được tình thương. Cái tình thương ấm áp tạo thái dương, tình thương cũng như nước nguồn mát mẻ. Đời như đứa hài nhi vừa mới đẻ, cái tình thương như sữa mẹ nuôi thân, thời đại nào tình thương cũng thiết cần, tình thương mất người không tồn tại được. Dân tộc mạnh tình thương không mất nước, tình thương nhau phai lạc khiến thê lương. Thật tình thương đem đặt giữa chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương đặt giữa cơn gây gỗ kia tức khắc trở nên hòa. Thật tình thương đặt trong tánh người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Nếu tình thương trong lòng người để mất, thì người cùng thú vật khác nhau đâu. Đã là người chung sống quả địa cầu, nên mở rộng tình thương nhau chân thật. Để kết lại đề mục hôm nay, sống đạo là sống với tinh thần đạo đức, hòa ái mọi người, tu với mọi việc xảy ra trước mắt hàng ngày, ngay hiện tại, phải thức tỉnh một cách bén nhạy, tỏ tường trước mọi hành động, ý nghĩ. Đừng để cảnh nhà vô chủ lửa hương bối rối. Thành thật với lòng, chớ khi người già dối mình, lập dị lè đời, phải phát triển tình thương, cố léo tiếp nhận khổ đau, vui sống dù có lắm gian nan đau khổ, nên lấy đó làm bước tiến đạo. Thể theo lời thầy dạy, phận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang xét, và trải qua rồi việc dở quá hay. Đến đây xin kết thúc buổi sinh hoạt. Tiếp theo chúng tôi xin trích đọc một số thư mà bác hai đã viết gửi cho đồng đạo xa gần. Mở đầu là thư gửi Minh Công. Tháng 12 năm 1966, Minh Công: đọc thư em, tôi nhận thấy lại hình bóng của tôi trong quãng đời vừa lứa tuổi đôi mươi. Nhưng đời tôi trong lúc ấy còn đau khổ hơn Công nhiều, nghèo nàn, thất học, không một tình yêu để khơi nguồn sinh khí cho kiếp sống, dù là tình quyến thuộc. Ôi, biết đâu mà quy y, đừng hiểu theo nghĩa quy y của nhà Phật nhé. Và từ ấy đến nay, tôi vẫn còn kéo lê cuộc đời cô lữ không nhà, giờ này sức khỏe lại còn bớt bát hơn nhiều. Thế hệ của em, của các em, có khác tôi đâu phần, dù cùng trong hoàn cảnh loạn ly. Thở ấy vì mới phải chiến tranh, tôi hy vọng đôi năm chắc thanh bình sẽ trở lại. Chính cái hy vọng mỏng manh ấy làm chất liệu cho nếp sống tâm linh của tôi. Giờ thì khác, các em đã thấy được thực tế phũ phàng. Các em sống vội vã, bừa bãi, hấp tấp hưởng thụ cái đã, để rồi ngày mai mà không, có thể chỉ một sớm một chiều, biết đâu một viên đạn vô tình, một quả bom quái ác lại chẳng làm cho ta tan tác với cỏ cây. Các em có lý, chính tôi cũng chấp nhận chủ nghĩa hiện sinh, nhưng với điều kiện không mang hậu quả đau khổ cho mình và người mới được. Cười ít khóc nhiều, ta thiệt thòi quá nhỉ. Các tôn giáo xuất hiện cũng chỉ để giải quyết vấn đề đau khổ của cuộc đời, trong số đó có đạo Phật. Đạo Phật là một phương pháp sống, một kỹ thuật đương đầu với thực tại đau thương để vượt lên trên nó. À, mà tôi lẩm cẩm quá, động tí là đem đạo Phật ra thuyết giáo, có lẽ tôi bị thiên kiến mất hả em? Bây giờ ta trở lại vấn đề như em đã rõ, phần nào hiện tại của tôi, và ngót một phần tư thế kỷ qua, cũng thế đó, sống triền miên trong những thất bại, liên hồi không phương dùng dẫy. Tôi phải tìm lấy một nguồn sống để mà sống. Nhờ thế, tuy tạo hóa rất độc tài, nắm lấy cả vận mệnh tôi, nhưng Ngài phải trả lại cho tôi, chính tôi, nói rõ hơn là linh hồn tôi vậy. Mà không vậy cũng chả được, tôi còn đau nước mắt để khóc cho thân thế của mình, cũng may mà còn chút dư lệ để hứa cho người đồng loại, thế là tạm thỏa mãn rồi đấy.